Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Mai Vân và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng Giêng 2015. Số báo của Charlie Hebdo được bán sạch ngay từ sáng sớm. Ankara nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố vào Charlie Hebdo. Ngân sách quốc phòng Nhật Bản đạt mức kỷ lục với Trung Quốc trong tầm ngắm. Bắc Triều Tiên đề nghị đối thoại trực tiếp với Mỹ. Lãnh đạo Hồng Kông tuyên bố không nhượng bộ trên vấn đề cải tổ bầu cử. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Pháp tuyên chiến với khủng bố. Kính thưa quý vị, số báo đầu tiên của tuần báo châm biếm Charlie Hebdo kể từ sau vụ khủng bố tuần trước đã được bán sạch ngay từ sáng sớm hôm nay tại toàn bộ các sạp báo ở Pháp, buộc nhà in phải phát hành thêm 2 triệu bản, tổng cộng là 5 triệu bản. Hôm nay nhiều độc giả Pháp rất thất vọng vì không mua được số báo mà trên trang nhất có đăng bức biếm họa mới vẽ tiên tri Mohammed cầm biểu ngữ "Tôi là Charlie", được thực hiện bởi những thành viên 30 tập Charlie Hebdo sống sót sau vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng Giêng khiến tổng cộng 12 người thiệt mạng. Để đáp ứng nhu cầu của độc giả, nhà xuất bản đã quyết định nâng số phát hành từ 3 triệu lên 5 triệu, mỗi ngày 500.000 bản sẽ được phân phối cho các sạp báo. Trở thành biểu tượng của quyền tự do ngôn luận, số báo đề ngày hôm nay của Charlie Hebdo được dịch ra 5 thứ tiếng, Tây Ban Nha, Anh, Ả Rập cho ấn bản báo giấy, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ cho ấn bản báo mạng, đồng thời được phát hành tại 20 quốc gia khác nhau. Đây là một kỷ lục đối với báo chí Pháp. Không chỉ ở Pháp mà nhiều nước báo chí cũng đã bày tỏ tình liên đới với Charlie Hebdo bằng cách đăng trên trang nhất của tuần báo châm biếm này. Nhưng ngay cả tại Anh Quốc, báo chí nước này cũng tỏ thái độ dè dặt, không muốn bị coi là khiêu khích. Từ London, thông tin viên RFI Muriel Dancroix gửi về bài tường trình.
La une de Charlie Hebdo embarrasse beaucoup la presse britannique qui dans l'ensemble préfère la décrire et...
Trang nhất của tuần báo Charlie Hebdo làm cho báo chí Anh rất lúng túng. Các tờ báo này chỉ miêu tả nội dung số báo ra ngày hôm nay của Charlie Hebdo và cẩn thận tránh đăng lại trang nhất của tuần báo này. Có bức tranh biếm họa của họa sĩ Luce vẽ nhà tiên tri Mohammed. Chỉ có nhật báo The Guardian và The Independent từ hôm qua đã kín đáo đăng ở bên trong trang nhất Charlie Hebdo, nhưng ở phía dưới trang và khổ nhỏ. Website của hai tờ báo này cũng thận trọng khi thêm hàng chữ cảnh báo độc giả. Chú ý, bài viết này có hình trang nhất báo Charlie Hebdo, có thể làm cho quý vị cảm thấy bị xúc phạm. Thế nhưng, The Guardian đã hỗ trợ Charlie Hebdo 127.000 euro. Sự dè dặt này đã cảm nhận thấy từ tuần trước. Ngay sau vụ tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo, thì nhiều tờ báo và cơ quan truyền thông đã ủng hộ tuần báo trào phúng Pháp và tuyên bố "Tôi là Charlie", nhưng hầu như không một tờ báo nào đăng lại các bức biếm họa có hình nhà tiên tri. Ngược lại, báo chí Anh lại rất tự hào ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Anh. Tờ Daily Telegraph và Daily Mail trong số ra ngày hôm nay đã có bài viết dài bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một người bán báo tại một ngôi làng nhỏ ở phía đông nam nước Anh. Người này tuy có lo sợ nhưng vẫn quyết định đặt nhận bán khoảng 100 tờ Charlie Hebdo vào cuối tuần này. Quyết định này trái ngược hẳn với thái độ của những tập đoàn phân phối báo Anh Quốc, chủ trương không cung cấp báo Charlie Hebdo cho các quầy báo bán ở nước này.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Bức biếm họa Mohammed cầm biểu ngữ "Tôi là Charlie" dĩ nhiên đã gây nhiều phản ứng tại các nước Hồi giáo. Liên hiệp Thế giới các giáo sĩ Hồi giáo đặt trụ sở tại Qatar cho rằng đăng các bức biếm họa này không phải là một hành động khôn ngoan, hợp lý. Một trong những tổ chức Hồi giáo Sunni chủ chốt, Al-Zahra, trụ sở tại Ai Cập tối qua cũng cho rằng việc đăng tải những bức biếm họa xúc phạm đến tiên tri sẽ gây thêm hận thù. Thế nhưng tại Pháp, các tổ chức Hồi giáo chính yếu đã kêu gọi tín đồ nước này giữ bình tĩnh và tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Trong khi đó, tổ chức Al-Qaeda ở Yemen nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng Giêng nhắm vào tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo. Trong một đoạn video được đăng trên mạng hôm nay, Nasser Ben Ali al-Nasi, một trong những lãnh đạo của tổ chức Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, gọi tắt là ATA, đặt trụ sở ở Yemen, tuyên bố những anh hùng đã được tuyển mộ, họ đã hứa và đã hành động khiến cho người Hồi giáo rất hài lòng. Nhân vật này cho biết tổ chức ATA nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn Charlie Hebdo như là một hành động trả thù cho đấng tiên tri Mohammed. xin nhắc lại là khi tiến hành vụ tấn công vào tuần báo châm biếm ở Paris, một trong hai anh em Kouachi cũng đã tự nhận là thành viên của tổ chức Al-Qaeda ở Yemen. Một tuần sau các vụ khủng bố đẫm máu gây chấn động nước Pháp, Dieudonné, một diễn viên tấu hài nổi tiếng vì những lời lẽ bài Do Thái đầy tính chất khiêu khích, đã bị cảnh sát Paris tạm giữ hôm nay. Theo một nguồn tin từ Pháp, diễn viên này bị câu lưu trong khuôn khổ cuộc điều tra về tội ca ngợi khủng bố.
Theo hãng tin Pháp AFP, tòa án Pháp đã cho mở điều tra sau khi diễn viên Dieudonné hôm 12 tháng Giêng vừa qua đã tuyên bố: "Tôi cảm thấy tôi là Charlie Koulibaly." Diễn viên này như thế đã sử dụng một công thức ghép Koulibaly, tên của kẻ khủng bố đã giết 4 người Do Thái trong vụ bắt con tin ở một siêu thị tại Paris, với khẩu hiệu "Tôi là Charlie", đã động viên hàng triệu người xuống đường ở Pháp và trên toàn thế giới hôm Chủ nhật vừa qua để chống khủng bố. Trong một thông điệp trên mạng Facebook mà sau đó đã được gỡ bỏ, thì Dieudonné khẳng định rằng anh đã tham gia cuộc biểu tình lịch sử hôm Chủ nhật để tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, nhưng đồng thời lại chế nhạo sự kiện này, gọi đó là khoảnh khắc kỳ diệu, có thể so sánh với thời Big Bang. Dieudonné còn nói thêm: "Hãy biết rằng tối nay, đối với tôi cảm thấy tôi là Charlie Koulibaly." Là một người chuyên có lời lẽ mang tính chất khiêu khích, Dieudonné từng bị tư pháp kết án về các tuyên bố bài Do Thái, một hành động bị cho là phạm pháp tại Pháp. Về tội ca ngợi khủng bố, Viện Công tố Paris vào tháng 9 năm ngoái 2014 đã cho mở một cuộc điều tra đối với Dieudonné sau khi diễn viên này cho phát hành một video, trong đó anh châm biếm vụ nhà báo Mỹ James Foley bị tổ chức nhà nước Hồi giáo chặt đầu.
Tối qua tại cổng Brandenburg, trung tâm thủ đô Berlin, nước Đức, khoảng 10.000 người đã biểu tình để lên án tệ nạn bài Hồi giáo và bạo lực sau các vụ khủng bố xảy ra tại nước Pháp tuần trước.
Cuộc biểu tình được tiến hành theo lời kêu gọi của các tổ chức Hồi giáo Đức và cổng Brandenburg được chiếu sáng màu cờ xanh trắng đỏ của nước Pháp. Phát biểu trên diễn đàn, Tổng thống Liên bang Đức Joachim Gauck nhấn mạnh: "Chúng ta rất khác nhau về chính trị, văn hóa và tôn giáo, nhưng tất cả chúng ta đều là người Đức, và nước Đức trở nên đa dạng hơn về tôn giáo, văn hóa và tâm lý nhờ có nhập cư. Điều này đóng góp cho thành công của đất nước và nước Đức trở nên đáng yêu hơn." Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự cuộc biểu tình nhưng không phát biểu. Trước đó, ngày 12 tháng Giêng, bà đã tuyên bố đạo Hồi là một phần của nước Đức và bà mong muốn là cuộc biểu tình đưa ra một tín hiệu mạnh mẽ về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau. Cuộc biểu tình ngày hôm qua diễn ra trong bối cảnh hôm thứ Hai, 12 tháng Giêng, tại Dresden, phía đông nước Đức, đã có tới 25.000 người tuần hành phản đối nhập cư, theo lời kêu gọi của tổ chức Người châu Âu yêu nước chống lại Hồi giáo hóa phương Tây, Pegida. Nhưng ngay cũng tối thứ Hai, tại nhiều nơi trên nước Đức, khoảng 100.000 người đã xuống đường phản đối phong trào Pegida, kêu gọi đoàn kết với các nạn nhân khủng bố, lòng khoan dung và cởi mở. Nước Đức có 81 triệu dân, trong đó có khoảng 4 triệu người Hồi giáo, đa số là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong ngân sách nhà nước tài khoá 2015-2016 vừa được thông qua hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã phân bố cho Bộ Quốc phòng một khoản chi kỷ lục lên đến 42 tỷ đô la. Đây là năm thứ ba liên tiếp mà ngành quốc phòng được Tokyo ưu tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh trên biển Hoa Đông.
Theo dự thảo ngân sách, sẽ bắt đầu có giá trị từ tháng 4 năm 2015. Ngân sách quốc phòng Nhật như vậy sẽ tăng khoảng 2,8% so với tài khoá sắp kết thúc, đạt mức 4.980 tỷ yên. Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá đây là khoản ngân sách lớn nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục 4.960 tỷ yên trong năm 2002. Ngay từ hôm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nakatani đã xác định tình hình xung quanh Nhật Bản đang thay đổi, các chi phí đã được nâng cao đến mức cần thiết để bảo vệ không phận, hải phận và lãnh thổ của Nhật Bản, để bảo vệ người dân và tài sản của họ. Sự gia tăng ngân sách quốc phòng Nhật Bản được cho là thể hiện định hướng chiến lược mới của Thủ tướng Shinzo Abe, được gọi là chủ nghĩa hòa bình tích cực. Theo chính sách này, thì Nhật Bản cần tăng cường mạnh mẽ năng lực bảo vệ an ninh của mình, đặc biệt trước tham vọng thống trị châu Á của Trung Quốc và các mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên. trước khi Thủ tướng Shinzo Abe trở lại cầm quyền vào tháng 9 năm 2012, ngân sách quốc phòng Nhật Bản đã giảm đều đặn trong vòng 10 năm và chỉ tăng trở lại trong vòng 3 năm nay. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, đã gia tăng từ 3 năm qua vẫn rất khiêm tốn so với tốc độ tăng trưởng hơn 10% trong chi phí quân sự của Trung Quốc. Vào tháng 3 năm 2014, thì Bắc Kinh đã loan báo gia tăng 12% ngân sách quốc phòng Trung Quốc lên đến khoảng 130 tỷ đô la.
Hôm qua, Bắc Triều Tiên đã đề nghị tiếp xúc trực tiếp với Hoa Kỳ để giải thích lập trường của Bình Nhưỡng về việc sẵn sàng đình hoãn các vụ thử tên lửa nếu Washington ngưng các cuộc tập trận với Hàn Quốc.
Phó đại diện phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông An Myung-hun tuyên bố, chúng tôi sẵn sàng giải thích trực tiếp cho phía Mỹ các ý định của chúng tôi khi đưa ra đề nghị này nếu như phía Mỹ muốn có thêm các giải thích. Theo quan chức này, nếu đề nghị tiếp xúc của Bình Nhưỡng được chấp nhận, thì nhiều việc có thể được giải quyết trong năm nay trên bán đảo Triều Tiên, nhưng ông không cho biết cụ thể đó là những việc gì. Ngày 9 tháng Giêng, chính quyền Bình Nhưỡng đã kêu gọi Washington hãy đóng góp vào việc làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên qua việc ngừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc. Đổi lại, Bắc Triều Tiên sẵn sàng tạm đình hoãn việc thử nghiệm hạt nhân. Ngày 10 tháng Giêng, Hoa Kỳ bác bỏ đề nghị của Bắc Triều Tiên và coi đó là một kiểu đe dọa ngầm. Bộ Ngoại giao của Mỹ tuyên bố vấn đề ngỏ khả năng đối thoại nhưng với điều kiện là các cuộc thương lượng về phi hạt nhân hóa phải khả tín và có thực chất. Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân, lần gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2013. Bình Nhưỡng đe dọa sẽ thực hiện vụ thử nghiệm thứ tư nhằm trả đũa về Liên Hiệp Quốc, đưa ra nghị quyết, lên án các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Bắc Triều Tiên. Trong tuyên bố ngày hôm qua, đại diện của Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc cho rằng, khi từ chối đề nghị của Bình Nhưỡng, chính quyền Washington lại một lần nữa chứng tỏ muốn tăng cường khả năng quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc. Hoa Kỳ có 30.000 binh sĩ đóng quân thường trực tại Hàn Quốc và hàng năm đều tổ chức các cuộc tập trận với quân đội nước này. Theo Washington, các cuộc tập trận chỉ mang tính chất phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng coi đó là những hành động chuẩn bị tấn công Bắc Triều Tiên.
Trong bài phát biểu thường niên về chính sách hôm nay, lãnh đạo Hồng Kông Lương Chiến Anh đã tỏ ra không khoan nhượng trên vấn đề cải tổ bầu cử. Ông lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra hỗn loạn và khẳng định sẽ không có chuyện đi lệch đường mà Bắc Kinh đã quy định.
Trong diễn văn đầu tiên trước Hội đồng Lập pháp, tức Nghị viện Hồng Kông, từ sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ, ông Lương Chiến Anh khẳng định quan điểm cứng rắn, không nhượng bộ trước các đòi hỏi dân chủ. Ông còn mỉa mai là không biết những người đòi hỏi dân chủ có hiểu cách vận hành của thuộc địa cũ của Anh khi trở về dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc hay không. Ông Lương Chiến Anh nhắc lại, quyền lực ở Hồng Kông bắt nguồn từ lãnh đạo Trung ương, và Hồng Kông được hưởng một quyền tự trị cao, chứ không phải quyền tự trị tuyệt đối. Trên vấn đề bầu cử, ông Lương Chiến Anh nhắc lại, tiến trình chọn lãnh đạo hành pháp bao gồm các yếu tố của một cuộc bầu cử và của một sự chỉ định. Người Hồng Kông đã xuống đường trong 2 tháng để đòi bầu cử tự do thực sự, tự do bỏ phiếu qua thể thức phổ thông đầu phiếu và tự do ứng cử, chứ không chỉ chọn lựa giữa vài ứng viên được Bắc Kinh chỉ định. Ông Lương Chiến Anh còn nhấn mạnh là giới sinh viên vốn đi đầu trong phong trào biểu tình phải được định hướng về một sự hiểu biết tường tận về các mối liên hệ giữa Hồng Kông và Trung Quốc, hầu tránh mọi tranh luận vô bổ. Ngay trước lúc ông Lương Chiến Anh phát biểu, khoảng 20 dân biểu theo phong trào dân chủ đã mở các chiếc ô màu vàng, biểu tượng của phong trào đòi dân chủ, và rời nghị trường để phản đối. 2 người khác đã bị cảnh sát trục xuất khi hô to khẩu hiệu đã đảo Lương Chiến Anh, hãy cho phổ thông đầu phiếu thực thụ.
Liên quan tới Trung Quốc, hôm qua phát biểu tại cuộc họp toàn thể Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương, Chủ tịch Tập Cận Bình lại một lần nữa nhắc lại quyết tâm của ông là xây dựng một đảng và chính phủ trong sạch, không khoan nhượng với các cán bộ tham nhũng. Cuộc họp toàn thể của Ủy ban này khai mạc tại Bắc Kinh ngày 12 tháng Giêng và kéo dài trong 3 ngày. Đây cũng là dịp để Bắc Kinh tổng kết chiến dịch chống tham nhũng, mệnh danh đã hổ diệt ruồi mà Chủ tịch Trung Quốc đã phát động. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Heiko Schmidt gửi về bài tường trình.
La crème de la nomenclature du Parti communiste n'est pas à l'abri.
Tầng lớp chức vụ trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không thoát. Cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, tướng Từ Tài Hậu hay ông Lịch Kế Hoạch, vốn là cánh tay phải của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, tổng cộng có 68 con hổ, có nghĩa là những quan chức cấp cao đã bị truy tố kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng. 500 quan chức tham nhũng trốn chạy sang nước ngoài đã bị đưa về nước trong khuôn khổ chiến dịch mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là cuộc săn lùng cáo. Tại hội nghị, thì Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố, lòng dũng cảm của chúng ta sẽ không suy giảm để loại bỏ khối độc hại đang gặm nhấm xương tủy của chúng ta. Ông cũng kêu gọi các cán bộ đảng tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối. Lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra lạc quan, chúng ta sẽ thắng lợi trong cuộc chiến ác liệt chống tham nhũng. Đối với ông Tập Cận Bình, thì đây là vấn đề sinh tử đối với Đảng Cộng sản và đất nước. Như vậy, ông Tập Cận Bình tiếp tục khai thác luận điểm này. Đó là cách tốt nhất để có được sự ủng hộ của người dân, vốn rất bức bối với tệ nạn quan chức tham nhũng, qua đó giành thêm được một lợi thế khác, đó là loại bỏ các đối thủ của ông.
Heike Schmidt, Pekka, RFI.
Tiếp tục chuyến viếng thăm Sri Lanka, hôm nay Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi các lãnh đạo của nước này phải sửa chữa những điều ác đã gây ra trong 30 năm nội chiến, đồng thời ngài kêu gọi tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tại một quốc gia mà căng thẳng tôn giáo vẫn còn nặng nề. Sáng nay Đức Giáo Hoàng Francisco đã chủ tế thánh lễ phong thánh cho nhà truyền giáo Ấn Độ Joseph Vaz với sự tham dự của hàng trăm ngàn giáo dân. Như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử Sri Lanka người công giáo ở nước này chỉ chiếm 7% dân số có một vị thánh. Joseph Vaz đã từ Ấn Độ đến Sri Lanka vào thế kỷ 17 và cho tới nay vẫn được tôn kính vì ông đã hết lòng giúp đỡ cho những người nghèo, người bệnh tật của mọi cộng đồng dân cư tại Sri Lanka.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Pháp tuyên chiến với khủng bố. Nước Pháp đang trong cuộc chiến chống khủng bố, chống thánh chiến và Hồi giáo cực đoan, nhưng không chống một tôn giáo nào. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Manuel Valls trước các dân biểu Quốc hội Pháp ngày hôm qua. Hôm qua, các dân biểu Pháp đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân các vụ khủng bố vào tuần trước tại vùng Paris. Họ cũng đã đồng thanh đứng nghiêm hát bài quốc ca Pháp, lần đầu tiên từ năm 1918, trước khi vỗ tay hoan nghênh các lực lượng an ninh Pháp. Các dân biểu Pháp, kể cả phe đối lập, cánh hữu, cũng đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay hoan nghênh Thủ tướng Manuel Valls, một việc hiếm thấy sau bài phát biểu của ông trước Quốc hội ngày hôm qua. Những hành động nói trên phản ánh tính chất nghiêm trọng của mối đe dọa khủng bố mà nước Pháp đang phải đối phó, đến mức mà các chính đảng sẵn sàng gạt qua mọi bất đồng quan điểm để ủng hộ hết mình chính phủ cánh tả của Tổng thống François Hollande. Những kẻ tấn công khủng bố vào tuần trước đã bị tiêu diệt, nhưng hiểm họa khủng bố vẫn còn đó, cụ thể là sau tờ Charlie Hebdo, đến lượt một tờ báo trào phúng khác là Le Canard Enchaîné có thể sẽ là mục tiêu khủng bố. 30 tập tờ báo này cho biết đã nhận được những lời đe dọa ngay hôm sau vụ tấn công vào tòa soạn của báo Charlie Hebdo. Hơn nữa, với việc tiếp tục đăng biếm họa Mohammed, tờ Charlie Hebdo dĩ nhiên sẽ vẫn nằm trong tầm ngắm của Hồi giáo cực đoan. Trước các dân biểu của Pháp ngày hôm qua, Thủ tướng Manuel Valls đã loan báo nhiều biện pháp tăng cường an ninh để ngăn ngừa những vụ tấn công khủng bố mới. Ngoài lực lượng hơn 120.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai để bảo vệ an ninh tại những địa điểm nhạy cảm và nơi công cộng, chính phủ Pháp đã huy động thêm hơn 10.000 binh lính, chủ yếu để bảo vệ các trường học Do Thái, nhà thờ Do Thái giáo và nhà thờ Hồi giáo. Thủ tướng Manuel Valls cho biết đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ đề nghị những biện pháp để tăng cường kiểm soát chủ yếu trên Internet và các mạng xã hội mà nay được sử dụng ngày càng nhiều để chiêu dụ, liên lạc, huấn luyện những kẻ khủng bố. Pháp cũng sẽ tăng cường giám sát hành khách đi máy bay với một hệ thống gọi là PNR, Passenger Name Record, hiện đang được thiết lập và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 9 2015, trước mắt là đối với một số chuyến bay bên ngoài không gian Schengen. Thủ tướng Manuel Valls cũng cho biết sẽ mở rộng việc giam riêng các tù nhân Hồi giáo cực đoan để dễ kiểm soát hơn, cũng như để ngăn những tù nhân này chiêu dụ những tù nhân khác. Từ sau các vụ khủng bố vào tuần trước, ngành tư pháp của Pháp cũng đã thẳng tay trừng trị những kẻ bị xem là ca ngợi khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào, tiến hành thủ tục tư pháp đối với hơn 50 người, trong đó có cả diễn viên tấu hài nổi tiếng Dieudonné. nhưng ngoài việc tăng cường an ninh, chính phủ Pháp còn phải cố duy trì sự đoàn kết nhất trí của xã hội Pháp. Khi những cảm xúc sau loạt khủng bố vừa qua lắng xuống, những mối nghi kỵ hận thù giữa các tôn giáo sắc tộc, nhất là giữa Hồi giáo và Do Thái, có thể sẽ trỗi dậy trở lại, và đó mới thật sự là mối nguy cho an ninh của nước Pháp. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Bộ Xã hội Thái Lan hôm nay xác nhận 6 bà mẹ người Thái Lan mang thai hộ cho cùng một người cha Nhật Bản đã kiện chính phủ để đòi lại con của họ đã bị đưa vào cô nhi viện.
Vụ mang thai hộ này mà người cha là một thanh niên Nhật giàu có đã gây chấn động Thái Lan khi bị phanh phui vào mùa hè năm ngoái. 6 bà mẹ ở chung một nhà và cho ra đời 9 đứa con, trong đó có 3 cặp song sinh. Sau khi sự vụ đổ bể thì các em được đưa vào cô nhi viện. Trả lời hãng tin Pháp AFP, bà Suvana Pinkev thuộc Bộ Phát triển Xã hội, cơ quan bị kiện, giải thích là các bà mẹ này muốn đòi lại con. Về phần mình thì bộ này chưa bao giờ nói là sẽ không trả lại con cho các bà mẹ, nhưng phải điều tra xem họ có khả năng nuôi dưỡng hay không. Hiện nay thì các bà mẹ vẫn được đến thăm các em bé. Họ kiện bộ xã hội là con họ không được chăm sóc tử tế, điều mà cơ quan phụ trách đã phủ nhận. AFP nhắc lại, vụ 9 em bé và 6 bà mẹ mang thai hộ bị khám phá vào tháng 8 năm ngoái ở trong một căn hộ do người cha là một thanh niên Nhật thuê ở Bangkok, đã gây kinh ngạc. Một vụ scandal đã khiến chính quyền Thái phải đưa ra dự luật cấm việc mang thai hộ này. Theo AFP, mang thai hộ đã phát triển ở Thái Lan từ mấy năm nay do luật lệ không rõ ràng. Nhiều người nước ngoài đã đến nhờ mang thai hộ tại đây, và quyết định cấm của chính phủ đã gây lo âu đối với những người đã nhờ mang thai và các bà mẹ làm việc này ở Thái Lan.
Truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay đưa tin, công an nước này đã phá vỡ nhiều đường dây buôn bán trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong số này, nhiều trẻ bị giam giữ và nuôi trong những điều kiện tồi tệ tại một nhà xác bỏ hoang. Theo Hoàn Cầu Thời báo, công an tỉnh Sơn Đông đã mở một chiến dịch truy quét bắt giữ hơn 100 người thuộc 8 đường dây buôn bán trẻ em. Có một nhóm bị nghi ngờ đã đưa các phụ nữ mang thai đến sinh con trong các văn phòng công xưởng của một xí nghiệp bỏ hoang, sau đó giữ lại trẻ sơ sinh để bán. Công an còn tìm thấy nhiều trẻ nhỏ bị nhốt trong một nhà xác của một bệnh viện bỏ hoang. Những đứa trẻ này được nuôi bằng mì ăn liền. Tờ báo cho biết trong số 37 trẻ được tìm thấy, có 7 trẻ bị mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Vụ việc đã dấy lên làn sóng công phẫn mạnh mẽ trên các mạng xã hội Trung Quốc. Tâm lý cổ hủ, trọng nam khinh nữ và chính sách một con đã góp phần thúc đẩy nạn buôn bán trẻ sơ sinh tại Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin là một số đường dây vừa bị phá vỡ, bị nghi ngờ đã bán từ 10 đến 20 trẻ em kể từ năm 2013 đến nay. Năm 2013, truyền thông Trung Quốc đưa tin vụ bắt giữ khoảng 300 nghi phạm và đã giải cứu được 2 phụ nữ và 92 trẻ em. Theo Liên Hiệp Quốc, tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em vẫn là một vấn đề trầm trọng tại nhiều tỉnh của Trung Quốc.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí Xã hội nói về một số thành tựu đáng chú ý của nền y khoa thế giới trong năm 2014. Tạp chí do Trọng Thành phụ trách với phần phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pháp, trên các mạng xã hội, những tiếng nói bất đồng, tôi không phải là Charlie, hiện đang cố tìm cách chống lại tuyên ngôn, tôi là Charlie. Các tin tặc ủng hộ và chống lại tự do ngôn luận hiện đang tham gia vào một cuộc chiến tranh du kích trên mạng, mà các nạn nhân điện tử đầu tiên là nhiều trang web của các định chế.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Kouchner, thì tại Pháp đã có gần 4.000 thông điệp ca ngợi các vụ khủng bố trên Facebook, Twitter hay Instagram. Từ khóa "Je ne suis pas Charlie", tôi không phải là Charlie, đã thu hút nhiều thông điệp hận thù. Một bên là Charlie Hebdo đang bị quả báo, và bên kia là hay là chúng ta đi đốt đền thờ Hồi giáo. Vào lúc này thì đến lượt giới tin tặc tham chiến. Và như vậy, trang chủ website của đài tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát của phát xít Đức tại Oradour-sur-Glan đã bị xóa, thay thế bằng một thông điệp ký tên "Tôi không phải là Charlie". Còn khu tưởng niệm con đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công dữ dội hơn nữa. Những hành động vừa kể chủ yếu là do những kẻ tin tặc ủng hộ Hồi giáo thuộc nhóm Felaga ở Tunisia tiến hành. Trang web chuyên về quốc phòng, tin học, Zatak.com cũng ghi nhận một làn sóng tấn công tin học nhắm vào một số xí nghiệp, tòa thị chính, nhà thờ, trường học và một số lớn các thư viện truyền thông Pháp, với các tin tặc ghi trên các trang bị chiếm lĩnh hàng chữ "Tôi xác nhận rằng chỉ có Allah là đấng tối cao". Cuộc chiến tranh du kích trên mạng đó không chỉ giới hạn trên mạng lưới Internet của Pháp. Tin tặc tuy nhận là thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh đã giành quyền kiểm soát trong một thời gian ngắn hôm thứ Hai, tài khoản Twitter và YouTube của Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Trung Đông, CENTCOM, cho hiển thị một biểu ngữ màu đen và trắng trên nền hình ảnh một chiến binh đeo mặt nạ với từ ngữ Cyber Caliphate. Nhóm tin tặc này cũng cho đăng trên các trang web bị khống chế các thông điệp giả mạo màng dáng dấp của các văn kiện chính thức và địa chỉ cá nhân của nhiều sĩ quan Mỹ.
Về phần mình, nhóm hacker nổi tiếng Anonymous đã lên tiếng cam kết là sẽ trả đũa chống lại các trang web khủng bố. Trong một thông điệp video với lời lẽ khoa trương, họ tuyên chiến trên mạng với các thành phần thánh chiến, cho rằng quyền tự do ngôn luận đã gánh chịu một cuộc tấn công vô nhân đạo, và họ yêu cầu các cư dân mạng tố giác tài khoản Twitter của những người ủng hộ thánh chiến.
Nhóm hacker này đã tự nhận là đã đánh trang web tuyên truyền cho Hồi giáo cực đoan và các diễn đàn thảo luận của website này. Tuy nhiên, sáng kiến của Anonymous nhằm ngăn chặn hoạt động của các trang web thánh chiến đã bị nhiều chuyên gia bảo mật máy tính chỉ trích mạnh mẽ. Những người này cho rằng điều đó sẽ gây rắc rối cho cuộc điều tra đang tiến hành và cản trở việc giám sát một cách kín đáo các mạng lưới thánh chiến. Bên cạnh đó, thì nhiều giả thuyết hoang tưởng đã xuất hiện trên Internet, đặt nghi vấn về cả diễn tiến của các vụ tấn công khủng bố vừa qua. Video và ảnh chụp được dàn dựng lại một cách lố bịch, được tung lên trang mạng để làm hạ uy tín phiên bản chính thức của các cuộc tấn công. Một số người ủng hộ chủ thuyết âm mưu đằng tối khẳng định rằng chiếc xe được những kẻ khủng bố sử dụng khác với chiếc được cảnh sát Pháp tìm thấy một vài giờ sau đó. Các bằng chứng là gì? Là kính chiếu hậu của chiếc xe, tuy cùng một kiểu nhưng lại có màu khác. Có người còn tự hỏi là làm thế nào một nhà báo tại thời điểm cuộc tấn công vào báo Charlie Hebdo lại mặc áo chống đạn, lẫn lộn với các áo không tay mà nhà báo đang mặc. Một cư dân mạng khả nghi đã thốt lên trong một đoạn video đã lan truyền mạnh trên Internet là: bộ tưởng là các tín đồ Hồi giáo là kẻ ngu hay sao? Ngay cả một tên cướp siêu thị quen cũng không thể quên chứng minh thư của mình.
Tuy nhiên, những thông điệp kiểu như trên chỉ là một thiểu số so với khoảng 6,6 triệu tin nhắn đã bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân thông qua từ khóa "Je suis Charlie", tôi là Charlie, theo số liệu thống kê mới nhất của trang Twitter tại Pháp.
Bộ Nội vụ Pháp đã cảnh báo người sử dụng về các thông tin sai lệch như vậy đang lưu hành trên mạng và khuyến cáo cư dân mạng sử dụng trang web Pharos đã được thiết lập để tố giác thủ phạm các thông điệp thù hận đó. Nếu cứ tiếp tục sai phạm thì những kẻ này có thể bị đến 7 năm tù giam và bị phạt tiền.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur Internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sau phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Số báo của Charlie Hebdo bán sạch ngay từ sáng sớm. Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố vào Charlie Hebdo. Ngân sách quốc phòng Nhật Bản đạt kỷ lục với Trung Quốc trong tầm nhắm. Bắc Triều Tiên đề nghị đối thoại trực tiếp với Mỹ. Lãnh đạo Hồng Kông tuyên bố không nhượng bộ trên vấn đề cải tổ bầu cử. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp tuyên chiến với khủng bố. Tiếp nối chương trình sau đây là một điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Hôm nay, đúng một tuần sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo, và cũng là ngày ban biên tập còn sống sót của Charlie Hebdo ra số báo lịch sử với 3 triệu bản, tức là tăng 60 lần so với số lượng ấn bản trước khi tòa báo bị tấn công. Một tuần đã trôi qua, nhưng thảm kịch mà nước Pháp vừa trải qua vẫn tiếp tục là chủ đề đặc biệt chiếm đa số các trang báo Pháp ra hôm nay. Nếu như các tờ báo lớn Le Monde hay L'Echo đặt trọng tâm vào những thách thức của nước Pháp hậu thảm kịch, thì với Libération, sự kiện lớn trong ngày là ban biên tập còn sống sót sau thảm kịch hôm 7 tháng 1 của Charlie Hebdo ra số báo lịch sử. Còn Nhật báo Công giáo thì lại đặt vấn đề về tự do ngôn luận, tờ báo chạy tựa lớn trang nhất, tự do ngôn luận đến đâu. Quả thực, thảm kịch khủng bố mà nước Pháp trải qua trong tuần, mà khởi đầu là vụ tấn công đẫm máu vào tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo cách đây một tuần, đã làm dấy lên sức huy động mạnh chưa từng có để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhất là trong một đất nước kế thừa truyền thống của Voltaire, ngay từ năm 1789 đã dành cho tự do ngôn luận một vị trí trang trọng trong hiến pháp. Theo Lacroix thì hệ thống pháp luật của Pháp về quyền tự do ngôn luận vẫn còn thiếu, và nhiều kẽ hở khiến cho những mâu thuẫn liên quan đến phát ngôn không được giải quyết thấu đáo bằng con đường tư pháp. Mâu thuẫn tích tụ kéo dài thì ắt dẫn đến hiềm khích hận thù.
Tự do ngôn luận là một quyền không thể phủ nhận. Để bảo vệ tự do ngôn luận, một quyền gần như tuyệt đối, báo Lacroix nhận xét là cần phải có thêm trách nhiệm. Xã luận của tờ báo Lacroix mang tựa đề Tự do và trách nhiệm.
Lacroix đã khẳng định số báo Charlie Hebdo ra hôm nay với trên trang nhất hình vẽ nhà tiên tri Mohammed ít châm chọc hơn so với các hình biếm họa trước kia của tờ báo. Dù vậy, dưới con mắt của người Hồi giáo thì hình vẽ đó vẫn là một sự khiêu khích. Theo Lacroix, việc làm của ban biên tập sống sót của Charlie Hebdo chứng tỏ họ không chấp nhận sự khuất phục trước hăm dọa, không phản bội lại những người bạn đã phải bỏ cả mạng sống vì những hình vẽ châm biếm, và Charlie vẫn là như vậy. Tuy nhiên, xã luận Lacroix nhấn mạnh, sự hỗ trợ tuần báo trào phúng và ban biên tập trong thử thách kinh khủng mà họ đã trải qua nói lên sự phủ nhận hoàn toàn đối với bạo lực khủng bố. Nhưng đó không bao giờ là sự ủng hộ vô điều kiện những bức tranh xuất bản gần đây, dù các bức tranh đó có liên quan hay không đến tôn giáo. Tờ báo viết tiếp, tình đoàn kết được bày tỏ trên truyền thông và trên đường phố trong khắp các thành phố của nước Pháp những ngày qua cũng đánh dấu một điều quan trọng cho sức sống của nền dân chủ, đó là tự do và đa nguyên báo chí phải được tôn trọng. Tấn công vào tờ báo này là tấn công vào các nguyên tắc trên. Thế nhưng, theo Nhật báo Công giáo, cái quyền tự do đó không tách rời suy nghĩ về trách nhiệm. Đó là trách nhiệm mà tất cả những người như nhà báo, nhà chính trị, nghệ sĩ hay trí thức đều phải có. Tờ báo kêu gọi, mỗi một tờ báo, mỗi một cơ quan truyền thông nghe nhìn, mỗi một công dân khi phản ứng trên mạng xã hội hay diễn đàn tranh luận nào đó, đều phải tự vấn về hành động của mình. Theo dõi thời sự trong cuộc chạy đua với tốc độ phát cuồng, đưa các thông tin không kiểm chứng, phô trương và loan truyền những hình ảnh đê tiện, bày tỏ hay lặp lại những phát ngôn miệt thị lẫn nhau, đều có thể là những cơ hội cho những biến thái nguy hiểm. Và tờ báo kết luận, tự do báo chí là một quyền lực, nhưng cũng phải có ràng buộc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong thảm kịch khủng bố vừa qua, báo chí Pháp đã lấy ngày 11 tây tháng Giêng, ngày mà hàng triệu người Pháp xuống đường tuần hành chống khủng bố để đánh dấu sự kiện. Sau những hoang mang, lo sợ, đau thương và phẫn nộ, giờ đây nhiều vấn đề đang được đặt ra cho các nhà làm chính trị xung quanh vấn đề chống khủng bố và an ninh cho nước Pháp.
Nhật báo kinh tế Lê Dê Cô có vài phân tích sau 11 tháng Giêng, vô số thách thức đặt ra cho các nhà chính trị. Tờ báo ghi nhận cuộc huy động xuống đường của gần 4 triệu người dân Pháp hôm 11 tháng Giêng là một sự kiện lịch sử làm dấy lên niềm tự hào của nước Pháp. Nhưng các cuộc tuần hành hôm Chủ nhật vừa qua đang đặt các nhà chính trị trước những thách thức sống còn, đó là thể hiện sao cho chính xác nguyện vọng đa dạng, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau của người Pháp. Ezeko nhận thấy sau cuộc tuần hành khổng lồ hôm 11 tháng Giêng trên khắp cả nước và sự đồng cảm đoàn kết của cả thế giới, nổi lên đó đối với nước Pháp là niềm tự hào. Người dân thì cảm thấy mạnh mẽ trong con mắt của người khác, và những nhà chính trị, lãnh đạo thì cũng cảm thấy mình lớn hơn trong ánh mắt quần chúng. Nhưng theo Ezeko, ngay từ giờ người ta cũng tự hỏi liệu niềm tự hào đó có kéo dài được bao lâu? Vẫn trên chủ đề này, xã luận báo Le Monde cũng đặt vấn đề cho rằng ngay sau cuộc tuần hành hôm 11 tháng 10, cuộc tranh luận đã tập trung vào những biện pháp an ninh giám sát để tránh thảm kịch tương tự tái diễn. Người Pháp ý thức được nền dân chủ đang quá mong manh, cần phải có chỗ cho lòng bao dung, kiến tạo lại về chính trị là cấp bách. Nhật báo Le Figaro chạy hàng tựa lớn trên trang nhất trích dẫn câu nói của Thủ tướng Pháp Manuel Valls: nước Pháp đang trong cuộc chiến chống lại Hồi giáo cực đoan. Hôm qua, trước Quốc hội, Thủ tướng Pháp, trong diễn văn tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố, đã thông báo một loạt các biện pháp mới chống khủng bố, và ông đã được toàn thể Quốc hội hoan hô nhiệt liệt, một sự nhất trí hiếm có ở chính trường Pháp. Về sự kiện này, xã luận của Le Figaro gọi là sự đoàn kết thiêng liêng, đồng thời hy vọng sự thống nhất hôm qua ở nghị trường sẽ còn kéo dài, chứ không phải chỉ có một ngày hôm qua. Vẫn trong loạt bài liên quan đến vụ khủng bố Hồi giáo cực đoan tại Pháp, Le Figaro quan tâm đến tâm trạng của người Hồi giáo tại Pháp vào thời điểm này. Tờ báo ghi nhận cộng đồng những người Hồi giáo Pháp đang sống trong lo âu thực sự sau những gì vừa xảy ra, mặc dù các tổ chức cơ sở trong cả nước của người Hồi giáo đã phải lên tiếng, tham dự vào các hoạt động chống khủng bố, bày tỏ sự cảm thông và đoàn kết nói chung, nhưng giới trẻ theo Hồi giáo ở các khu ngoại ô lại tỏ ra lo ngại. Theo Le Figaro, tại Pháp, cộng đồng Hồi giáo và các chức sắc tôn giáo đang như bị kẹt trên đe dưới búa. Họ đang phải chịu sức ép ngày một lớn. Trong dư luận, người Hồi giáo bị chỉ mặt nêu tên. Trên thực tế thì hơn 50 nhà thờ Hồi giáo những ngày qua đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công phá phách, bôi nhọ, v.v. Đồng thời, bên trong nội bộ của mình, các chức sắc Hồi giáo đang phải vất vả thuyết phục sao cho giới trẻ trong cộng đồng mình phải giữ bình tĩnh, không manh động trả thù. Trong khi đó, Bộ Nội vụ cũng đã lên kế hoạch bảo vệ tất cả các cơ sở tôn giáo trong cả nước. Khép lại những trang báo về vụ khủng bố Charlie Hebdo, trở lại trang Thế giới, báo La Croix với bài La Habana thả 53 tù chính trị. Tờ báo cho hay như vậy là chưa đầy một tháng sau thông báo lịch sử quyết định xích lại gần nhau giữa Cuba và Hoa Kỳ, La Habana đã có bước tiến đầu tiên được đánh giá là can đảm. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, trong tiến trình bình thường hóa quan hệ, chính quyền Cuba đã trả tự do cho 53 tù nhân chính trị theo như đề nghị của Washington. Tất nhiên, hành động này ngay lập tức đã được giới đấu tranh vì nhân quyền tại Cuba hoan nghênh. La Croix cho rằng cử chỉ này của La Habana mở đường cho các cuộc thảo luận chính thức tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa hai nước sẽ được bắt đầu vào ngày 21 và 22 tháng này. Tuy nhiên, theo La Croix, mặc dù hai bên đều có thiện chí muốn quá trình bình thường hóa được tiến triển hơn sau hơn một nửa thế kỷ sống trong thù hằn, nhưng con đường đi vẫn còn nhiều trắc trở cho cả hai phía, Mỹ cũng như Cuba. Điểm mấu chốt là gỡ bỏ lệnh cấm vận, chính quyền Obama vẫn sẽ phải cần đến sự ủng hộ của Quốc hội, hiện chiếm đa số là phe Cộng hòa, mà Đảng Cộng hòa thì tỏ ý phản đối chủ trương xích lại gần với Cuba, cho rằng chính quyền Obama đã quá nhượng bộ La Habana trên hồ sơ nhân quyền, thậm chí phe Cộng hòa còn đánh tiếng, đe dọa họ sẽ không bỏ phiếu thông qua cung cấp tài chính để mở sứ quán Mỹ tại La Habana trong tương lai.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách, nói về một số thành tựu đáng chú ý của nền y khoa thế giới trong năm 2014. RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Sydney.
Kính thưa quý vị, trong năm 2014 vừa trôi qua, dịch bệnh Ebola tại miền Tây Châu Phi khiến hơn 8.000 người chết trong số hơn 20.000 người nhiễm virus chỉ trong vòng một năm, có thể bùng phát thành đại dịch gây lo ngại toàn cầu. Dịch bệnh cho thấy những lỗ hổng của nền y tế thế giới mà dân cư tại nhiều quốc gia kém phát triển là nạn nhân trước hết. Các nỗ lực quốc tế cho phép việc đẩy nhanh, thực nghiệm và đưa ra sử dụng vaccine chống Ebola. Còn tại Pháp, việc hãng dược phẩm Sanofi Pasteur chuẩn bị đưa ra thị trường vaccine chống sốt xuất huyết được ghi nhận như một trong những tiến bộ y học quan trọng nhất của năm. Đây là một tin vui vì bệnh sốt xuất huyết với tất cả các loại virus khác nhau đe dọa tới hơn một nửa dân cư nhân loại, khiến từ 70 triệu đến 500 triệu người nhiễm bệnh một năm. Riêng loại sốt xuất huyết cổ điển khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng trong một năm. Tại Hoa Kỳ, nếu như trong những năm trước, các tiến bộ trong lĩnh vực y tế dự phòng hay các bệnh tật liên quan đến đa số thành viên trong xã hội được coi là các tiến bộ quan trọng nhất, thì trong năm vừa qua, một số cơ sở y khoa có uy tín đã ghi nhận xu thế phát triển công nghệ cao để chẩn đoán điều trị một số căn bệnh ít phổ biến như viêm sắc tố võng mạc gây mù, ung thư tiền liệt tuyến có nguy cơ tử vong cao, viêm ruột hoại tử hay gây ung thư, hay chứng động kinh không thể kiểm soát, được Viện Y tế Cleveland Clinic xếp vào trong số 10 tiến bộ y học quan trọng nhất năm 2014. Vì sao lại như vậy? Về chủ đề này, xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn của RFI với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney. Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chào bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên ạ.
Xin kính chào quý đài, đến hẹn lại lên, một năm lại trôi qua rất là nhanh chóng và xin kính chào quý thính giả đồng hương.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã nhận lời nói chuyện với thính giả ngày hôm nay. Trong cái năm vừa trôi qua đấy, trong ngành y của thế giới thì năm nay có những cái thành tựu nào đáng ghi nhận ạ? Dạ thưa bác sĩ.
Xin cảm ơn câu hỏi. Nếu như quý thính giả còn nhớ câu chuyện của một năm về trước cũng có trình bày trên RFI là cái thành tựu y học năm 2013 đó thì chủ yếu là tập trung vào vấn đề giải quyết cái vấn nạn mang tính chất cộng đồng nhiều hơn, tức là mang tính chất về các giải quyết vấn đề bệnh dịch và lợi ích nó mang tính diện rộng. Trong khi đó thì năm nay tôi cũng muốn lấy một cái quy chuẩn cho riêng chúng tôi để cho nó dễ trình bày đó. Thì là năm ngoái tôi cũng dùng cái tiêu chuẩn bình chọn của Cleveland Clinic, nó là một cái trung tâm y khoa rất là lớn ở Mỹ và họ có uy tín rất là cao và họ đã thường hàng năm thì họ mời khoảng 100 nhà khoa học mà có uy tín đó để họ họp với nhau và họ bình duyệt. Thì năm nay có một điều rất là hay ho là các cái thành tựu nó lại tập trung vào cái công nghệ cao. Cái đó là một cái điểm rất là khác biệt và thay đổi rất là lớn trong vòng chỉ có 12 tháng thôi.
Dạ vâng, dường như là cái cơ sở y tế mà bác sĩ có dẫn tên ấy thì lại xếp loại 10 cái thành tựu lớn của cái y học năm nay như năm ngoái, có đúng không ạ?
Dạ vâng. Thế thì để cho có tính tập trung và hấp dẫn thì chúng tôi sẽ chọn ra 3 cái thành tựu được cho là đóng góp tốt nhất trong năm qua. Cái xếp hạng thứ 3 là cái thành tựu này nó gọi là một cái kỹ thuật mới để mà cắt cơn động kinh. Chúng ta biết rất là rõ là cái bệnh động kinh là một cái bệnh mà rất là lâu đời. Nhân loại và ngành tâm y học đó thì đã hiểu biết về cái bệnh này rất là nhiều. Cách thức điều trị cũng có rất nhiều. Nhưng mà cái vấn đề giải quyết triệt để các cái bệnh này thì phải nói là có thể là một cái thử thách rất là lớn. Thế thì cái phương pháp mới này đó thì người ta dùng một cái thiết bị nó gọi là device disrupt scissors, tức là một cái thiết bị để cắt cơn động kinh. Cái thiết bị mới này nó có thể để cho bệnh nhân mà nó gọi là intractable epilepsy đó, tức là những cái trường hợp mà bị động kinh mà không thể nào mà kiểm soát được đó. Mình nói qua một tí về cái cơn động kinh, người ta giải thích là khi một cái tế bào trên não đó nó tạo ra một cái xung động rất là đột ngột, rồi khi nó phát xung đột ngột như thế thì nó tạo ra cái cơn co giật. Thì cái thiết bị mới này nó có tạo ra một cái xung đối kháng, và khi mà nó nhận dạng được cơ thể các cái tế bào thần kinh não chuẩn bị mà phát xung để người bệnh co giật thì nó cũng phát một cái xung và nó kích thích ngược trở lại. Thì người ta xem rằng là cũng có đem một cái hứa hẹn và đã có một số kết quả điều trị rất là khả quan.
Dạ xin bác sĩ nói tiếp về cái phát kiến thứ hai ạ. Dạ.
Phát kiến thứ hai cũng là một phát kiến mang tính kỹ thuật cao, dùng một cái test genomic tức là test di truyền để quản lý ung thư. Thực tế thì cái genomic based test này nó không có phải là mới trong y khoa. Trước đây đã có một số cái trường hợp ung thư mà có tính đặc hiệu, thí dụ như ung thư vú ở người phụ nữ, người ta đã sử dụng phương pháp sàng lọc bằng gen để mà tìm ra một số bệnh nhân có tính chất đặc hiệu mà điều trị tốt hơn. Thì cái thành tựu này đó nó không mới, nhưng mà năm nay nó đưa lại một cái giải pháp thêm cho một số bệnh nhân khác ngoài cái ung thư vú và ung thư ruột già. Năm nay thì nó lại đưa ra một cái thành tựu mới phát hiện cho một số trường hợp ung thư tiền liệt tuyến. Lý do tại sao mà các cái nhà khoa học họ lại bình chọn cho cái phát kiến này, tôi cũng muốn nhân đây thì vì nó là cái phát kiến rất là quan trọng. Cái thằng thứ hai tôi muốn dành một tí thời gian. Cái ung thư tiền liệt tuyến là một ung thư rất là đặc biệt. Dĩ nhiên chúng ta biết là nó chỉ xảy ra nam giới. Cái đặc biệt của nó, đây là một ung thư lành tính nhất trong tất cả các ung thư. Nó có hai đặc điểm. Thứ nhất, một khi đã chẩn đoán ung thư thì từ giai đoạn đó mà cho tới khi mà ung thư nó di căn nó rất là lâu, có thể 10-20 năm. Người ta có nói một cái câu so sánh ví von rằng là người bệnh nhân bị mắc ung thư tiền liệt tuyến, người ta có thể chết với nó còn hơn là chết vì nó.
Dường như năm ngoái cũng trong chương trình này đấy thì bác sĩ có nói đến cái thành tựu mà chẩn đoán sớm về ung thư tiền liệt tuyến rất là quan trọng.
Chính vì điều đó thì người ta lại thấy phát hiện ra vấn đề thứ hai nữa là cái chẩn đoán đó nó không đem lại cái lợi ích lớn, bởi vì một số trường hợp ung thư tiền liệt tuyến người ta chẩn đoán xong rồi chẳng để làm gì cả, tức là người ta không chết vì nó. Trong khi đó nếu mình điều trị mà quá mức, có nghĩa là khi mình đã gán cho người ta bị ung thư thì mình phải làm cái gì cho người ta, nhưng mà ngược lại thì làm một cái gì đó nó lại có thể đem ra một cái hậu quả. Nếu mình điều trị một số người ung thư tiền liệt tuyến không đáng để điều trị thì cái hậu quả của điều trị ung thư tiền liệt tuyến cũng là đáng kể, mà một cái hậu quả đáng kể nhất đó là làm cho người ta mất đi chức năng của một người đàn ông, và điều đó không ai muốn cả. Thì người ta có những người họ kêu người ta thà chết còn hơn là người ta mất cái chức năng của người ta. Chính vì thế cái phát kiến năm nay đó nó cũng quay trở lại tiền liệt tuyến, tức là nó làm thêm một bước thứ hai nữa, tức là không những chẩn đoán sớm đó là cái thành tựu năm ngoái, thì năm nay họ lại đưa ra một cái chẩn đoán gene, tức là dùng chẩn đoán di truyền để biết chắc cái người bệnh nhân nào có ung thư tiền liệt tuyến mà đáng phải được điều trị, so với những người có ung thư tiền liệt tuyến nhưng không cần đáng phải điều trị, không thể điều trị đại trà như trước được nữa, tức là vừa tốn kém cho ngân sách của quốc gia mà vừa lại không có đem lại lợi ích gì cho người bệnh cả, mà lại có thể đem lại cái điều mà phiền toái cho người ta nữa. Thế bây giờ mình đưa đến một cái thành tựu thứ ba, nhưng mà thật ra là thành tựu gọi là có giá trị nhất trong năm nay. Người ta cho là đó một cái phát kiến mà đem lại một cái sự đột phá về tính khoa học, đột phá về tính phát minh và đột phá về thành tựu về kỹ thuật cao. Đó là cái nghiên cứu người ta điều trị về cái bệnh gọi là hyperpigmentation, tức là viêm võng mạc tăng sắc tố. Đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu mà gây mù ở bệnh nhân ở tuổi rất sớm, ở tuổi khoảng 40. Cho tới nay đó thì các cái điều trị mà cho cái loại bệnh này ở Mỹ hoặc cũng trên toàn cầu đó rất là hạn hẹp. Hàng năm chúng ta biết rằng có khoảng đến 100.000 người Mỹ và trên toàn thế giới là khoảng 1,5 triệu bị mắc chứng bệnh này. Nếu chúng ta biết rằng tuổi mà các cái bệnh bị cataract, tức là bị đục thủy tinh thể có thể cao hơn, hoặc là bệnh thoái hóa hoàng điểm đó, thì ở là tuổi người già. Nếu một người già họ mắc bệnh, họ mù, tất nhiên đó là cái chất lượng cuộc sống họ kém, nhưng mà cái vấn đề ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế của toàn cầu nó không nặng so đối với cái bệnh này. Bởi vì cái bệnh này là nó làm mất cái sức lao động ở cái tuổi rất trẻ, ở cái tuổi mà người ta có thể nói là một tuổi sung mãn nhất của cái sự nghiệp cũng như sung mãn nhất của cống hiến cho xã hội, đó là tuổi 40. Chính vì cái lẽ đó người ta cho đó là một cái điều quan trọng mà người ta rất là đau đầu trong cái việc tìm kiếm để điều trị cái vấn đề này cho thành công. Các nhà khoa học phát kiến ra một cái phương pháp mới, nó gọi là phương pháp là dùng cái võng mạc nhân tạo. Người ta cấy ghép cái màng này vào trong cái võng mạc của cái người bị bệnh này đó. Nó cũng như cái chân giả, tức là nó không đem lại phục hồi chức năng hoàn toàn về chức năng nhịp, nhưng mà nó giải quyết cho cái người bị bệnh đó một cách rất là rõ rệt và cải thiện về vấn đề nhận dạng về hình ảnh. Ít nhất là người ta thấy được ánh sáng, rồi người ta thấy được cái hình bóng ở người đi phía trước, hoặc là nếu đứng gần thì người ta nhìn nhận được màu. Người ta có thể nhìn được, thí dụ như là dấu hiệu bản đường, người ta sẽ nhìn được, phân biệt được màu đen, màu xám, màu trắng, mà trên một cái thang màu mà chúng ta biết nửa màu xám, màu trắng, màu đen, mà nếu người ta phân biệt được đó thì cũng giải quyết vấn đề rất là lớn để mà giải quyết về vấn đề cá nhân, tức là về an toàn, về các cái phục vụ về personal care đó, tức là cái chăm sóc cho cá nhân, nó giảm cái gánh nặng cho xã hội nhiều lắm. Riêng ở Mỹ họ đã rót vào đó khoảng trên $200 triệu để chỉ có test cái võng mạc nhân tạo này mà thôi. Và đó là cái thành tựu được cho là thành tựu khoa học đáng kể nhất và đóng góp nhiều nhất cho trong năm 2014.
Dạ thưa bác sĩ, thì cái phát kiến vừa rồi đấy thì có thể nói là khiến người được ghép cái võng mạc nhân tạo thì có thể nhìn được, có điều là không được đầy đủ như bình thường, có đúng không ạ? Tức là vẫn nhìn được.
Dạ đúng, cái đó nó chưa dừng hẳn ở đó mà tôi thấy rằng là một cái viễn kiến xa hơn. Tôi cho là cái công nghệ này được xếp hàng đầu là tôi nghĩ là xứng đáng. Xứng đáng ở chỗ là không phải là vì cái chỉ mới cái võng mạc đâu, mà nếu như vậy á, là cái viễn kiến của công nghệ này sẽ đem lại cái kết quả còn nhiều hơn nữa, tức là từ cái võng mạc nhân tạo người ta có thể tiến đến một cái con mắt nhân tạo hoàn chỉnh. Vì chúng ta biết rằng một cái con mắt của mình nó rất là nhỏ nhưng mà nó cấu trúc cực kỳ tinh vi. Cái tinh vi anh gọi là bất kỳ một phần nhỏ nào trong con mắt của mình đều phải hoàn hảo thì mới đem lại được một chức năng nhìn hoàn hảo. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự kích thích, một niềm hy vọng trong một tương lai gần hoặc là không xa. Chúng ta có thể tinh thể nhân tạo rồi, chúng ta sẽ có những cái thể mi, chúng ta sẽ có những con mắt nhân tạo hoàn chỉnh, và tôi nghĩ đó là một cái vấn đề không quá xa đối với khoa học và đối với nhân loại.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã cho biết ba cái phát kiến tiêu biểu của năm nay mà như bác sĩ nhấn mạnh đấy, tức là nó theo cái hướng phát triển những cái công nghệ cao và đáp ứng cho một số cái bệnh mà mang tính đặc thù chứ không phải là đại trà như là trong năm ngoái. Vậy thì trong số những cái phát kiến còn lại mà được tổ chức y tế Hoa Kỳ xếp hạng đấy, xin bác sĩ có thể giới thiệu thêm với thính giả một vài cái phát kiến mà bác sĩ cho rằng là đáng chú ý nữa. Dạ.
Dạ vâng, bảy cái thành tựu còn lại xếp hạng thì một phần nữa thì nó có đi vào công nghệ cao và một phần nữa còn lại cũng thế, cũng có xu hướng tập trung vào công nghệ cao. Thí dụ như là cái mình nghĩ một cách rất là đơn giản nhưng mà nó được xếp là thành tựu, tức là một cái quyết định giúp đỡ cho cái vấn đề phẫu thuật thông minh hơn. Cái đó là nó gọi là decision support for smart surgery. Nó rất là lạ, tức là nó giúp cho các cái nhà mà phẫu thuật với lại các cái nhà gây mê đó. Thường là chúng ta biết rằng là trong cái quá trình mà đưa một bệnh nhân vào một cái cuộc phẫu thuật dù lớn hay dù nhỏ thì nó qua các cái trình tự. Nếu mà dùng biện pháp gây mê toàn thân đó, nó gọi là GA General Anesthesia đó, tức là người ta phải cho bệnh nhân ngủ, và vì bệnh nhân ngủ và phải cho một cái thuốc tê, thuốc mê để cho nó làm liệt hết tất cả các cái dây thần kinh đau đi. Cái điều đặc biệt là chúng ta đưa một bệnh nhân từ một cái cơ thể sống hoàn toàn và đưa vào một trạng thái hôn mê như thế, rồi đem ngược thở trở lại, thì chúng ta phải biết rằng cái quy trình nó ngặt nghèo là một trong những khâu nào đó mà bị sai sót, bị thiếu sót thì sẽ trả giá cho bệnh nhân. Thì cái phát triển này hay ho là nó có một cái thiết bị và nó đo lại tất cả các mọi thứ xảy ra trong cơ thể con người mà mình muốn biết, và như thế nó làm cho giúp chúng ta quyết định lâm sàng rất là nhanh. Một cái phát triển khác mình thấy nó cũng hay ho, mình nói ra thì các vì có nghĩa nghe buồn cười, không mới, nhưng mà nó lại cho là trong năm đó là cấy phân. Trước đây chúng ta biết là cấy tạng hoặc ghép tạng thì cái này gọi là ghép phân, tức là có người bị tổn thương cái thận chẳng hạn thì có người khác cho cái thận, thì có người cho gan đi ghép gan ghép tim, thì cái này là ghép phân, tức là phải lấy phân của cái người cho rồi đem ghép cho cái người nhận. Quý vị có thể thắc mắc tại sao phải ghép phân. Mình lấy một cái câu chuyện đơn giản, thí dụ như là một số người mắc cái bệnh nhiễm trùng ở đường ruột, trường hợp này nó đặc biệt là nó gây bệnh nhân tiêu chảy rất là ác liệt, mà nhất là trên những bệnh nhân mà nằm lâu ngày trong bệnh viện hay là cái cơ thể mà miễn dịch nó giảm, rồi người già này đó, mắc cái bệnh này tiêu chảy dùng thuốc không có trị được, mà thuốc cho tới bây giờ người ta coi là đầu bản mà điều trị nó có nhiều khi cũng bất lực, bởi vì cái con vi trùng này đó nó đặc điểm nó vào nó làm tẩy sạch hết tất cả các vi khuẩn mà nó có lợi đó, nó sống trong cơ thể mình đó, mà cái vi khuẩn đó ở đâu mà ra, tức là từ trong thức ăn của mình, từ trong phân của mình đó. Thế thì bây giờ người ta mới lấy cái phân của người lành, người ta đem người ta cấy vô cái ruột của cái người bệnh, đó là bơm và đưa một cái lượng phân của người khác. Chúng ta phải biết rằng á là phân á, nhưng mà của người nào là của người đó, tức là mỗi cái nó có đặc tính riêng biệt, do đó người ta phải xem cái người cho và người nhận nữa, tức là để mà cấy ghép vào. Quy trình nó không ngặt nghèo như là cái cấy ghép tạng, nhưng mà nó cũng phải có qua một cái quy trình rất là đặc biệt. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây á, nó không phải chỉ như trường hợp như thế. Cái mà ứng dụng đó, tác động của cái quy trình này đó, nó giúp cho một số bệnh nhân khác được hưởng lợi lớn hơn nhiều so với bệnh nhân bị nhiễm trùng tên ngắn là gọi là C. diff này đó, là một bệnh nhân gọi là inflammatory bowel disease, tức là cái bệnh lý viêm đường ruột có hai cái bệnh rất là điển hình, gọi là bệnh Crohn's disease và bệnh ulcerative ulcerative colitis và bệnh đó có thể đi đến cắt ruột hoàn toàn. Cái thứ hai, bệnh thì nó gây một cái nguy cơ ung thư rất là cao. Chính vì thế hai cái bệnh này người ta nghĩ rằng là có thể dùng biện pháp ghép phân để mà giải quyết vấn đề. Và tôi nghĩ đó mới là cái ứng dụng lớn nhất của cái phương pháp ghép phân, chứ không người ta chỉ tình cờ để điều trị bệnh nhân bị nhiễm vi trùng C. diff, nhưng mà lại cái đó mới là cái tác động lớn nhất.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, RHV xin chân thành cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã dành cái thời gian của bác sĩ để cho thính giả biết được một số cái thành tựu y học đặc biệt của năm 2014. Trước khi chia tay với thính giả của đài, bác sĩ có thêm chia sẻ gì không ạ?
Xin cảm ơn quý đài đã dành cái sự ưu ái cho chúng tôi. Năm nào cũng đến hẹn lại lên, mình lại ôn lại với nhau những cái thành tựu y học trong năm để chia sẻ cho quý thính giả để biết được những cái chuyện gì nó xảy ra trong cái giới y khoa. Thì chúng tôi cũng chỉ có cái điều là mong muốn những cái thành tựu đó không chỉ của thế giới, của các nước Tây Phương phát triển, mà chúng tôi có một cái kỳ vọng là những cái thành tựu đó sẽ đem lại giúp ích cho cộng đồng của các nước thế giới thứ ba, đặc biệt trong đó có Việt Nam, nơi chúng ta sinh ra rồi chúng tôi cũng ra đi từ đó. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là các đồng bào của chúng ta cũng sẽ được có những cái hưởng lợi từ những cái thành tựu y học đó. Thì trước thềm năm mới, chúng tôi cũng xin có lời là kính gửi chúc các quý thính giả nghe đài AFI được một năm mới sức khỏe, may mắn và được mọi sự như ý. Và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong một chương trình nào khác để chúng ta chia sẻ thêm các thông tin thú vị.
Dạ vâng, xin thay mặt AFI Việt ngữ xin gửi đến bác sĩ và gia đình lời chúc sức khỏe và hạnh phúc thành công ạ.
Vâng, xin cảm ơn ạ.
Dạ, xin tạm biệt.
RFI Les voix du monde.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần chính của phỏng vấn với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney về một số thành tựu y khoa nổi bật trong năm 2014. Quý vị thính giả quan tâm có thể tham khảo toàn bộ cuộc nói chuyện qua phần âm thanh lưu trữ của tạp chí khoa học của RFI trên trang mạng vi.rfi.fr. Xin thành thật cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Nhân dịp năm mới 2015, xin gửi đến quý vị lời chúc hạnh phúc và thành tựu. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình tạp chí hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí tiêu điểm với chủ đề Paris trong tâm bão trả thù của Thánh chiến Hồi giáo. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giới chuyên gia Pháp. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Victim de la Mort, nạn nhân của Mort, MC Sola trình bày.
Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps. Puis crie machinalement, encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets. Mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels elle pense trouver le repos ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ quand on lui pique les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière, scène 2, l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donnée, en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi, font les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ quand on lui pique les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion, à l'analyse logique de cette situation. Le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Matac, tic, attaque, tout est tic.